Phật chẳng hề có chút ý đồ riêng tư nào khi độ chúng sinh. Chỉ mong sao ta mau thành Phật. Đấy là tâm Phật. Phật chẳng mong thấy ta cứ lanh quanh trong sáu nẻo luân hồi. Phật chẳng muốn thấy ta tu hành khổ sở thế, dài dạt thế. Ngài không muốn thấy. Giờ đã có pháp môn này, thì ta có thể chỉ trong một đời này siêu vượt qua sáu nẻo luân hồi và chẳng cần phải vất vả nhiều thế. Khi sinh về cực lạc trở thành Bồ Tát bất thoái chuyển. Đấy gọi là pháp môn khó tin. Kẻ nào chẳng tin, Bồ Tát chẳng tin. Bồ Tát chịu muôn ngàn khổ sở, tu hành vô lượng kiếp, cứ leo từng bậc như leo núi, mà còn chưa lên đến nơi, tại sao ta lại đến rồi? Tốc độ ghê thiệt. Trường hợp này khác. Như Thế Tôn đã bảo ta, chúng ta tin và được gặp pháp môn này thì không dễ. Đấy không phải là đầu cơ kiếm lời. Vì sao? Bạn xem, người sanh về cõi nước này, phàm là người sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong đời quá khứ đã từng thân cận vô lượng chư Phật, gieo trồng gốc các loại đức hạnh. Câu này đã nói rất rõ. Trong đời quá khứ của ta, nếu không có nền tảng cơ sở sâu dày như thế, thì liệu pháp môn này bày ra trước mắt, bạn có tin không? Mà dù có tin, thì liệu bạn có chịu nghiêm túc thực hành? Không hề dễ. Lời này của Phật rất thực, không hề giả trá. Cho nên Tôn giả A Nan đã thấy Đức Phật A Di Đà thị giới Cực Lạc, lại nói: con cũng nguyện sanh về cõi nước này. Ngài cũng đã phát nguyện. Nhạo là hoan hỷ, yêu thích. Mong sinh về thế giới Cực Lạc. Thế Tôn đáp rằng: người được giảng sanh đều như thế, chú trọng vào chữ đều này. Giai là đều là, chẳng có sót một ai. Đều đã thân cận cúng dường vô lượng chư Phật, phụng sự học tập rộng trồng đức bổn. Bạn thì thiện căn sâu biết bao. Nếu đời này mà nghiệp chướng tập khí nặng nề quá, không về nổi, thì làm sao? Thì trong đời này là gieo trồng thiện căn phước đức, chờ đến kiếp sau. Ở kiếp lai sinh, trí tuệ phúc đức của ta tốt hơn bây giờ. Như thế đó, đời đời kiếp kiếp. Không nhất định là đời đời kiếp kiếp thì sẽ gặp được. Nhưng hạt giống kim cang này diễn diễn không mất đi trong A Lại Gia Thức. Hễ gặp duyên là nó sẽ khởi tác dụng. Duyên đó chính là có được thân người, được nghe về Phật Pháp. Cho nên thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Vì thân người rất dễ tu thành. Giờ chúng ta đã thấy và đã hiểu. Ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh cũng có kẻ được giảng sanh. Là nhờ đâu? Do thiện căn sâu dày vô cùng. Lúc lâm chung một niệm sai lạc, vì gặp việc trái ý, nổi nóng, nên phải đọa địa ngục. Dù ngày này tu rất khá, người như thế, Địa Tạng Bồ Tát chắc chắn sẽ giúp. Vì sao? Vì người đó có thể tin. Vì trong địa ngục chẳng được siêu bạc. Ngã quỷ súc sinh cũng y như vậy. Súc sinh niệm Phật được giảng sanh nhiều lắm. Pháp sư Đàm Hư mà người Hồng Kông đều quen thuộc, lúc già sống ở Hồng Kông. Đã từng nói với tôi, thời trẻ ông xuất gia rất sớm, làm trụ trì ở một ngôi chùa Đầu Đà, miền quê tỉnh Ôn Châu. Trong chùa có một con gà trống. Lúc đó là năm đầu dân quốc, chùa cũng chẳng có cả chuông, toàn nhờ chú gà trống này báo thức. Sáng sớm gà gáy là tất cả dậy công phu sớm. Mỗi lần như thế, chú gà trống theo chân mọi người đi nhiễu vòng quanh Phật. Sau đó con gà này giảng sanh ngay trong đại điện. Nó đã chạy vào đứng giữa điện, ngẩng mặt hướng về Thế Tôn, cất tiếng gầy 3 lần, rồi nó chết đứng. Nên lão hòa thượng xem như người xuất gia, là một lễ trà tỳ, dựng một tháp nhỏ, chôn nó trong đó. Gà gáy 3 tiếng rồi lìa đời, chắc là niệm 3 danh hiệu Phật. Con gà trống này chắc chắn chẳng phải người bình thường, mà là kẻ xuất gia đầu thai biến hiện ra. Rất nhiều khả năng là nhà sư trước kia của chùa, do một niệm sai lầm mà lạc vào trong súc sinh đạo, nhưng vẫn còn nhớ đạo tràng cũ của mình, nên đã quay lại chỗ tu cũ. Cũng đã tu được một ít công đức do ngày ngày báo giờ, đánh thức mọi người dậy làm công phu buổi sớm. Đây là công đức nó tu nên nó đã giảng sanh. Nhưng số lượng giảng sanh nhiều nhất vẫn là ở cõi người. Cho nên cõi người rất khó được, rất dễ tu hành. Vì thế được thân người quý ở chỗ này. Quý vị hiểu thật sự, gặp được pháp môn này là vấn đề cả đời của bạn đã được giải quyết rồi. Nên những kẻ giảng sinh này, người được giảng sanh, đều đã cúng dường thân cận vô lượng chư Phật, phụng sự học tập, rỗng trồng đức bổn. Đúng như Kinh A-di-đà nói, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này. Thật đấy, chẳng giả chút nào. Cho nên, chúng ta phải tin mình có thiện căn, và cũng phải tin mình có tập khí. Nếu đời này muốn đến cực lạc, thì nhất định phải giảm bớt tập khí. Sửa không được chẳng sao, có thể đới nghiệp giảng sinh, nhưng nhất định bạn phải khống chế cho được tập khí. Quan trọng nhất là khoảnh khắc lúc lâm chung.